Trước khi hạ thì chúng ta đã học về hết cái thiền Ba La Di và cái thiền Tăng Tàng. Thì nếu mà thiền Ba La Di thì đối với tỳ kheo thì 4 giới, thiền Tăng Tàng gồm 13 giới, tỳ kheo ni gồm coi như 17 giới, thiền Ba La Di gồm là 8 giới. Thì đây là chúng ta nói sơ về cái phần mà thiền tụ. Thành trong hôm trước chúng tôi cũng nói rất nhiều lần những giờ duyên cái Phật chế giới, thì nhớ về cái thinh văn thì không có một cái giới nào hay là không có một cái điều nào Phật chế dầu có nhỏ đều cũng có cái duyên khởi, có cái cớ mà Phật mới chế giới, đặc biệt về cái thinh văn. Nên gọi được giới thinh văn là tùy phạm tùy chế. Nhớ rằng phạm đâu chế đó. Thì giờ giới thinh văn của Đức Phật nói rằng là như cái áo mà đợi cho nó rách, cho nó dơ mới là giá, mới là giặt. Chứ nếu mà chưa dơ, chưa có rách mà giặt là không phải là người trí. So với cái giới Bồ Tát, thành ra giới Bồ Tát là Phật vừa thành đạo 7 ngày sau là nói giới Bồ Tát với cội Bồ Đề thành cái giới mà kinh Phạm Võng được nói một lượt với kinh Hoa Nghiêm nha. Kinh Hoa Nghiêm nên thành là thinh văn không có cái duyên thì Phật không chế, dầu đó là rất là nhỏ, cái điều rất là nhỏ Phật đưa ra đều có phải là có cái duyên. Trong cái thời gian mà Phật chế giới, chúng ta biết về cái ba bộ luật nó khác nhau. Về nói về Đàm Vô Đức Bộ thì giới luật xuất hiện sau 12 năm Phật thành đạo. Rồi bộ luật Thiện Kiến thì sau 20 năm. Cái bộ Ma Tăng Kỳ thì nói là sau 5 năm Phật thành đạo. Thế thì nếu mà căn cứ vào cái tạng mà Bali của bộ luật Thiện Kiến á, thì xác định ni giới có mặt sau Phật thành đạo 20 năm. Nhớ 20 năm thì nó hợp với cái giới luật của Đức Phật đưa ra về mà Bali tạng á. Tại vì có một đoạn trong kinh A Nan tự nói là tôi xuất gia theo Phật hơn 20 năm. Thì vậy Bali tạng cũng xác định là A Nan có mặt sau khi Phật thành đạo 20 năm. Tại vì khi mà Phật thành đạo, A Nan mới sanh, nên đạt là khánh hỷ, phải không ạ? Ông giảng sư là học ra thì với văn tự mấy cái bộ luận được cái tên là khánh hỷ, là cái mừng cái ngày mà Phật thành đạo là A Nan mới sanh. Mà A Nan sau 20 năm A Nan mới vào trong tăng đoàn. Mà vào trong tăng đoàn thì trước đó mình căn cứ vào những cái bộ luật có nhiều thị giả, luật ghi lại là 5-6 thị giả trước khi A Nan. Thì những cái thị giả đó muốn đến, chừng nào đến thị giả cho Phật, hầu Phật, còn không đến thì thôi không bắt buộc. Thì những cái thị giả nó không có đặt một điều kiện nào hết, chỉ tới khi mà cuối cùng A Nan mới đặt những cái điều kiện trong tăng đưa ra là mời A Nan vào thị giả cho Phật. A Nan mới đặt những cái điều kiện mà đồng ý thì A Nan kêu làm thị giả. Cái đó sau này thành cái giới mà chế ra là ma nhắc Phật, không phải A Nan. Thì A Nan rất là đặc biệt, nhiều đời đã làm thị giả cho Đức Phật rồi, nhiều Đức Phật như vậy thì biết ý. Nó thành cái giới mà làm ma nhắc Phật cho Phật sợ gì đó không phải là A Nan, nó là thị giả khác chứ không phải thị giả A Nan. Còn chúng ta đây mình căn cứ vào bộ luật Đàm Vô Đức là sau 12 năm giới luật mới ra đời. Thì xác định lại là Phật trong 12 năm từ khi thành đạo với cùng với Vô Sự Tăng đi vô hóa các nơi, thành những cái bậc hoàn toàn là thượng căn thượng trí rồi. Thì sau 12 năm rồi những cái phức tạp bắt đầu, cái pháp phủ lậu nó phát sanh. Phát sanh là có cái nguyên nhân. Ví dụ như khi mà Phật thành đạo rồi, sau độ năm em biểu Trần Như là lần lần đến Gia Xá, còn bạn bè Gia Xá nữa, tính ra là trên 60 vị tỳ kheo điều chứng Hoa La Hán. Thì Phật không cho đi mỗi nơi mà 2 vị để truyền đạo, chỉ mỗi nơi chỉ 1 vị thôi. Nên cái từ mà thường trú tăng chưa có, chỉ là chiêu đề tăng, nên là không có nhà cửa. Rồi càng ngày càng uy tín của Đức Phật càng nhiều người biết đến, vua chúa nhân hàng trưởng giả bắt đầu mới cúng, thành lập những tinh xá hay là cấp cô độc mua đất để cất tinh xá kỳ hoàng vân vân. Những hàng mà vua chúa, những hàng mà giàu có như vậy bắt đầu là cái thường trú tăng mới có. Rồi tài sản bắt đầu, miễn thường trú thì có những cái tài sản có cái ngã sở, nhất là những cái hàng ngoại đạo mà Đức Phật đi truyền tới đâu thì coi như chính những người ngoại đạo làm đệ tử của Đức Phật rất nhiều, vào trong Phật pháp nhiều. À, do đó họ xuất gia nhiều cái vấn đề, có nhiều trên phương diện, nên cái sự phức tạp bắt đầu phát sinh. Nên sau năm thứ 13, các pháp hữu lậu, tại vì các vua chúa, các nhà giàu có cúng kiến rất nhiều cho hàng tỳ kheo. Thành sau này Đức Phật mới nói là các ông nên thừa tự pháp của ta hơn là thừa tự vấn đề vật chất. Nên là mình thấy cái giới luật mà nó ít chừng nào thì lúc đó hàng tỳ kheo dễ chứng ngộ. Tất nhiên các pháp hữu lậu ít sanh thì những cái điều mà ngăn chặn nó là không có nhiều. Thành giới luật ra nhiều chừng nào thì cái sự mà tu hành nó càng xa chừng đấy, xa với chánh pháp chừng đấy, phải cần có sự ngăn chặn rất nhiều. Nếu mà cái nước nó ô nhiễm nhiều thì cần phải có bờ đê phải rất là kiên cố, phải nhiều cái mặt như vậy để mà ngăn chặn. Ha, thì mình thấy cái vào cái thời Phật 12 năm đầu căn cứ vô đàm vô đức thì hàng tỳ kheo sống chưa có giới luật. Thì sau 12 năm mà luật bắt đầu ra đời, sau 12 năm đến khi mà Phật nhập Niết Bàn thì trên 30 năm mà Phật đã chế ra những cái điều để ngăn chặn. Nghe thì chúng tôi cũng nói những cái bài lần học trước là cũng rất nhiều cái nguyên nhân mà luật ra đời không ngoài ba phương diện. Thứ nhất là những gì trở ngăn đến quả chứng, những gì mất cái sự đoàn kết của tập thể, và thứ ba là gây chê bai của người thế gian. Luật mới ra đời vì những nguyên nhân đó. Mà luật ra đời cái giới nào Đức Phật cũng nói là vì 10 điều lợi ích ta mới nói ra cái giới này. Thì tất cả 250 giới căn cứ vào đàm vô đức đều trước khi nói giới Phật nói gì 10 điều lợi ích. 10 điều lợi ích trong đó thì ai cũng là biết cái về 10 điều lợi ích của Pali Tạng cũng 10 điều lợi ích mà nó hơi khác hơn, cái từ nó khác hơn. Pali thì gọi là thập lợi, là bên Hán gọi là thập cứu nghĩa. Thập cứu nghĩa là 10 điều lợi ích là gì? Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, thứ hai là linh tăng quan hỷ, kỳ trước có biên rồi phải không? Thứ ba là linh tăng an lạc, thứ tư là linh dị tính giả tính, những người chưa tin sanh lòng tin. Thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng, là những người có lòng tin rồi được tăng trưởng thêm. Thứ sáu là nan điều giả linh điều, là những người mà cứng đầu, những người mà ưa ngạnh thì nhờ giới luật, nhờ cái đoàn thể tăng già mà chinh phục, sửa. Nan điều giả là những người khó điều phục, linh điều được điều phục. Thứ bảy gì? Rồi tàm quý giả đắc an lạc là thứ bảy. Thứ tám là đoạn hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Và thứ 10 là linh chánh pháp cửu trụ. Thành những cái điều nào Phật đưa ra, cái giới nào Phật nói 10 điều, thì trong cái thời gian mà Phật nói giới cho tới khi mà Phật nhập Niết Bàn, thì ai cũng biết là có một cuộc kiết tập sau Phật nhập Niết Bàn 7 ngày vì cái lời nói của Bạc Năng Đà vô ý thức đã thốt lên những cái lời mà làm ngài Ca Diếp phải là mau chóng khi trà tì rồi mới là triệu tập 500 vị tỳ kheo đều chứng qua La Hán trở về hang Tất Bát La của nước Ma Kiệt Đà trị vì của vua A Xà Thế. Thì kiết tập lần thứ nhất, nhớ trong kiết tập đó không có một vị nào mà còn hữu học hết, thành đợi do A Nan chứng qua La Hán rồi thành mới là kiết tập. Nha thì là không có một mà ngài Ca Diếp cũng sợ nếu mà còn hữu học như vậy thì cái giá trị tuyệt đối của sự kiết tập trong giới luật nó không có không có hoàn thiện hết, tại vì còn hữu học. Thành hoàn toàn 500 vị đều là A-la-hán, chủ tọa là Ngài Ca Diếp. Nên kỳ kiết tập đó có tên gì? Ngũ Bách Kiết Tập. 500 vị A-la-hán tại địa điểm là Hang Tất Bát La. Thì cái kiết tập, cái bộ luật mà đầu tiên mà được hình thành có cái tên gì? Bát Thập Tụng. Nó là 80 lần trong 3 tháng mùa mưa sau khi Phật nhập Niết Bàn, chứ chưa có gì hết. Thì cái bộ luật này được truyền thừa từ 100 đến 110 năm bởi 5 vị tổ. Thứ nhất là Ca Diếp nè, thứ hai là A Nan, thứ ba là Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Na Hòa Tu, và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Không có thêm một chữ và không có bớt một chữ. Thành chúng ta phải hiểu. Thành nhiều vị hiểu cái chỗ này nó bằng cách mà nó hơi cứng nhắc về luật á. Rồi mình gặp sau này những người sao thêm vào nó, nhất là vấn đề mà tào nhớ là mới nói là lễ nhạc chỉ có là thiên tử chế ra, tất cả đại thần không ai dám có ý kiến, chỉ nhà vua chế ra thôi. Thì luật chỉ có Phật chế ra, chứ không có một ông La Hán nào, ông Bồ Tát nào dám có ý kiến thêm vào. Thành luật không được quyền thêm bớt. Rồi lấy cái lý do là Ngài Ca Diếp, Ngài tuyên bố giữa 499 vị tỳ kheo á, tại vì A Nan có trình bày trong đại hội là trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với tôi rằng là những điều nào nhỏ nhặt trong giới luật ta chế cho hàng tỳ kheo, thấy không cần thiết các ông bỏ bớt đi, các ông bỏ đi, không cần giữ. Đó, Ngài A Nan Ngài trình bày trong đại hội. Khi mà Ca Diếp hỏi A Nan, ông có hỏi Đức Như Lai những cái giới nào được gọi là nhỏ nhặt để bớt bỏ hay không, thì A Nan là không có thưa. Thành cái đó là một tội trong 7 tội hay 8 tội của A Nan mà giữa chúng phải sám hối. Thì ngay lúc đó Ngài Ca Diếp mà mới tuyên bố hẳn, Ngài mới tuyên bố là những điều mà Phật chế ra ta không được quyền bớt, không bật bỏ chữ nào hết. Những điều nào Phật chưa chế ra ta không được quyền thêm vào. Mà cái chỗ đó Ngài Ca Diếp nói, chúng ta phải hiểu, phải hiểu cái chỗ này là vì lời nói của tỳ kheo Bạc Năng Đà, chính là cái một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật mà như vậy. Mà còn khi mà nhảy nhót mừng khi nghe tin Đức Như Lai nhập Niết Bàn, thốt ra những cái đời vô ý thức như vậy, là kêu những cái vị mà hữu học tỳ kheo đang khổ sở, đang mà khóc lóc như vậy, nói giờ chúng ta phải vui lên, vui mừng lên mới phải. Giờ này Sa Môn Cù Đàm coi như là Niết Bàn rồi, chúng ta tự do, những điều nào muốn giữ thì giữ, không giữ thì không ai nói gì hết. Còn Sa Môn Cù Đàm còn sống, những điều này cần nên giữ, điều kia cần nên tránh, đủ thứ nó phiền phức. Thì mình thấy vừa Đức Phật vừa nhập Niết Bàn như vậy mà đại chính đệ tử Đức Phật mà thốt lên những cái lời như vậy, thì làm Ngài Ca Diếp Ngài liên tưởng đến là một ngày mai kia giáo pháp của Đức Phật đi tới đâu, đưa về đâu, mà Ngài thấy Ngài là một cái trách nhiệm rất lớn. Tại vì Ngài là được thủ truyền y bát của Đức Như Lai giao lại cho Ngài, Ngài thấy là Ngài là một người anh cả có trách nhiệm đối với cái giáo đoàn. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông cha mà đã ra đi rồi thì có trách nhiệm rất lớn. Thứ hai nữa là Đức Phật cũng nhân hàng đệ tử của Ngài là kẻ thù ở ngoại đạo, thành mới có việc mà xảy ra đánh Ngài một kiền liên cho đến chết. Đối với Ngài Xá Lợi Phất một quyền liên đi đường. Thì mình thấy đa số đệ tử của Đức Phật đều hoàn toàn là ngoại đạo quá hết, từ cái thờ lửa những vân vân những này, nó là ngoại đạo. Thành cái vấn đề mà ngoại đạo trà trộn rất nhiều đối với ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật. Thành Đức Phật mới sau này mới đưa về cho ngoại đạo xuất gia. Có những cái trở ngại nhiều đối với ngoại đạo khi mà đã gia nhập ở trong tăng đoàn. Phật mới đưa ra trong Yết Ma là nếu ngoại đạo như vậy mà muốn xuất gia làm tỳ kheo phải tối thiểu để cho ngoại đạo mấy tháng học rồi mới là cạo tóc, 4 tháng nó coi như là 4 tháng tập sự làm sa di, ngang hàng với sa di như vậy, sống cái nếp sống tỳ kheo. Rồi nếu 4 tháng như vậy gạn trở lại mà nếu ngoại đạo kia đã quên hẳn ngoại đạo của họ bằng cách là mình chê ngoại đạo mà họ có binh vực hay không, mình khen Phật pháp họ có tùy hỷ hay không, hay còn nếu mình chê ngoại đạo mà anh còn cái hơi hám mà anh binh vực thì để nhiêu, để 4 tháng nữa, cho học 4 tháng nữa mới cho làm tỳ kheo liền, chứ không phải vô cái cạo tóc cho làm tỳ kheo liền không được. Đó là trong cái Yết Ma. Trở lại thầy muốn nói là cái điều mà ngài Ca Diếp tại sao ngài nói như vậy, là vì cái tỳ kheo Bạc Đăng Đà mà ngài sợ những cái ngoại đạo, ngoài đạo mà vào phá thay đổi cái thêm bớt cái giáo pháp, nên ngài mới tuyên bố giữa đại chúng 499 vị tỳ kheo là không thêm một chữ và không bớt một chữ. Cái đó có lý do của ngài Ca Diếp mà đưa ra, chứ không phải là Ca Diếp ngài cứng nhắc ngài giữ vào trong đó. Thì mình thấy thành là quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần á, thì Đức Phật rất cởi mở nói vấn đề giới luật. Những điều nào ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết các nên bỏ đi, những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các nên làm. Thì cái giới luật này không phải dọn dẹn trong 250 giới tỳ kheo theo Đàm Vũ Đức, mà có thể nó nhiều hơn, có thể nó ít hơn nữa. Thì đó là mình phải hiểu về cái giới luật bằng cách nó linh động nha. Thế thì trong cái kỳ kiết tập lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, qua 4 kỳ mà kiết tập cho tới khi mà chia cái bộ phái á, thì cái lần kiết tập được thứ hai đã chia ra 2 bộ phái nè. Rồi sau cả 100 năm sau, hơn 100 năm sau nữa, thì từ 2 bộ phái đó nó đẻ thêm 18 bộ phái nữa, 20 bộ phái. Rồi kết cuộc lại là có 5 bộ căn bản mà chúng ta bây giờ đã còn nằm ở trong tạng. Là thứ nhất là gì? Là Đàm Vô Đức Bộ, truyền bộ luật tứ phần. Thứ hai là Tát Bà La Bộ, truyền bộ thập tụng. Thứ ba là Di Sa Tát, truyền bộ luật ngũ phần. Thứ tư là Ca Diếp Di, truyền bộ giải thoát giới. Và thứ năm là Bà Ta Phú La. Mà 5 cái bộ này Bà Ta Phú La thì có 2 thuyết. Một thuyết thì nói là thuộc về độc tứ bộ, Bà Ta Phú La còn gọi là độc tứ bộ. Bộ này chưa truyền đến Trung Quốc. Và cái thuyết thứ hai nữa là truyền cái bộ Ma Tăng Kỳ. Mà nhớ cái bộ Ma Tăng Kỳ là của Thượng Tọa Bộ chứ không có Đại Chúng Bộ. Được gọi là cái quản luật. Quản luật á, là cái bộ tứ phần của Đàm Vô Đức này gồm 60 quyển. Mà sở dĩ được gọi là tứ phần như vậy là chia làm 4 phần. Cái phần thứ nhất nó làm 250 giới tỳ kheo. Rồi cái phần thứ hai là giới của tỳ kheo ni. Cái phần thứ ba là các kiền độ. Thứ tư là những cái kiền độ và những cái tạp pháp trong đó. Cái kiền độ này còn gọi là khăn đa ca, nếu mà tiếng Phạn gọi là khăn đa ca, mà dịch ra coi như là pháp tụ. Pháp tụ là những một cái nhóm, ví dụ nó kiền độ về thuốc, hay kiền độ về Bồ Tát, hay kiền độ về cái tự tứ, hay là an cư vân vân. Đó là nói về cái phạm vi của một cái bộ phận nào đó ở trong cái sự sinh hoạt của tăng già, nên gọi là kiền độ. ha, mà Pali Tạng gọi là Khandaka, mình dịch là pháp tụ, hay là những cái nhóm. Thì trong cái giới sau này, muốn dễ cho nó hiểu cho dễ dàng mà nắm được trọn vẹn những cái phần chỉ trì của hàng Tỳ kheo, sau này người sau mới đưa ra năm thiên và bảy tụ. Hôm trước chúng ta học về cái thiên tụ, năm thiên và bảy tụ. Năm thiên á gồm là gì? Gồm thứ nhất là thiên ba la di. Nếu mà nói Tỳ kheo thì gồm bốn giới Tỳ kheo ni, gồm tám giới, đó là ba la di. Thiên thứ hai gọi là tăng tàng. Tỳ kheo gồm 13 giới, Tỳ kheo ni gồm 17 giới. Thứ ba nữa là thiên ba vật đề. Tỳ kheo gồm 120 giới, Tỳ kheo ni gồm 208 giới. Nhớ về cái ba vật đề này là gồm cái ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Nó chia làm hai phần như vậy mà gọi chung là cái thiên là ba vật đề. Gồm ni tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Mà ni tắc kỳ ba vật đề dịch là xả đọa, ni tắc kỳ dịch là xả, ba vật đề dịch là đọa. Có nghĩa rằng là những cái điều dư thừa về cái vật chất đối với sự cho phép của hà Tỳ kheo sống đời sống thiểu dục tri túc. Và Đức Phật cho Tỳ kheo chỉ có ba y một bình bát, Tỳ kheo ni thì năm y một bình bát. Những cái miếng vải nào mà ngoài ba y ra, bề dài tám tấc, bề ngang khoảng bốn tấc đều gọi là y dư, phải xả trong tăng để sám hối tội đọa. À, tại vì xả đọa này là xả rồi mới được quyền sám hối. Đó là gồm 30 pháp Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là gồm đề 30 á. À, rồi cái phần thứ hai của ba vật đề này là không có gì để xả, nên gọi là đơn đề hay là đơn đọa. Hay là không có cái tài sản, không có vật chất gì để xả. Ví dụ như mình nói tiểu vọng ngữ, đại vọng ngữ thì phạm thiên thứ nhất ba la di. Mà tiểu vọng ngữ là nói dối thường vậy, coi như là phạm ba vật đề. Hay là cái giới sát, nếu mà sát nhân thai hay tạo thai thì phạm ba la di. Còn giờ mình sát bàn sanh thì phạm ba vật đề. Giết những cái loài súc vật, đây nói chung là có loài bàn sanh là xương sống nó đi ngang á, ngang thì coi như là phạm ba vật đề. Cái phần không có gì để xả hết, nên gọi là đơn đề, đơn đọa. Đó là cái thiên thứ ba. Qua cái thiên thứ tư là ba la đề đề xá ni, là liên quan đến cái sự ăn uống của hàng Tỳ kheo. Tỳ kheo gồm bốn giới, Tỳ kheo ni gồm tám giới, là ba la đề đề xá ni. Dịch ra là hướng bỉ hối. Hướng bỉ hối là lấy cái ý để mà dịch cái ba la đề đề xá ni, chứ không có từ để dịch. Tại vì khi mà một Tỳ kheo mà phạm một trong bốn cái điều này, Tỳ kheo ni phạm một trong tám điều này là hướng với chúng tăng mà sám hối, nên gọi là hướng bỉ hối. Nó dịch theo cái ý nè. Hay là cái thiên thứ tư. Qua cái thiên thứ năm là đậu kiết la. Mà thường thường trong luật, những nhà làm luật thì ưa là gồm lại 100 pháp chúng học và 7 pháp dưới sự tranh cãi, nên nó gồm là 107 giới. Thì đó là nói về về năm thiên. Thứ phần thứ hai nữa là nói về tụ. Tụ là nhóm, thiên là chương, là những cái mà thuộc cho đông đó. Mà nói về thiên là gì? Thiên là căn cứ vào cái tội quả, cái nặng nhẹ của cái tội quả. Còn cái tụ là căn cứ vào cái tội tánh và nguyên nhân của tội. Hai cái nó hơi giống mà nó khác nha. Nó là cái thiên và tụ á. Thiên căn cứ vào cái tội quả, nặng nhẹ của tội quả. Mà tụ thì căn cứ vào cái tội tánh và nguyên nhân của tội. Nó ví dụ hay như nó mình giết giết cái người, mà giết người mà tìm cái nguyên nhân như thế nào. Cái đó là thuộc về tội nha. Tội là định tội. Nó ví dụ như có tỳ kheo đi đường, lại đi khất thực, có một cái dâm nữ kia có mang, nói giờ thầy phá thai cho tôi cho thầy ăn, tôi cúng dường cho thầy đầy bình bát. Thì vị tỳ kheo đó nó, tôi không có thuốc có gì, đưa cái bụng cho tôi đạp nha. Nhớ là cái điểm chính là kêu phá thai, nhưng tỳ kheo đó đạp cái bụng của cái dâm nữ kia đặng cho cái thai nó chết, cái ý như vậy. Mà đạp cái bụng cái thai không chết mà người dâm nữ nó chết, thì cái đó là không thể kết tội là ba la di nữa. Tại cái chủ ý của vị tỳ kheo là phá thai, mà cái thai không chết, bà mẹ chết, nên kết cái tội thâu lăng giá. Đại chúng ở chỗ này chỗ thâu lăng giá, tại vì cái này liên quan đến cái tụ thứ ba, thêm cái thâu lăng giá và ác tác ác thuyết mới nó thành là bảy tụ. Tìm cái nguyên nhân, chứ không phải là thấy người đó chết rồi nó là kết tội tỳ kheo nó phạm ba la di, không có. Tùy theo nguyên nhân, cũng là có cái tâm giết người mà đúng đối tượng mới là phạm ba la di. Thành cái nào thì chúng ta phải chi tiết. Cái này nói về cái định tội nó được tụ, chứ không nói về cái thiên. Nói về cái tụ thì tụ thứ nhất là tụ ba la di, tụ thứ hai là cái tụ tăng tàng, cái tụ thứ ba là thâu lăng giá, cái tụ thứ tư là ba vật đề, cái tụ thứ năm là ba la đề đề xá ni, và cái tụ thứ sáu và thứ bảy là đột kiết la, phân là làm hai. Nếu là thuộc cái miệng thì thuộc về ác thuyết, cái thân thuộc về ác tác. Nó đột kiết la nó phân ra làm hai vậy. Nó thành gọi là bảy tụ, năm thiên mà bảy tụ. Thành chúng ta mà nó nắm cái thiên tụ cho nó rõ ràng thì chúng ta nắm về 250 giới tỳ kheo rất là dễ dàng, thiên và tụ. Thành các nhà làm luật mới nói là thiên tụ mình nắm giống y là mình nắm được cái chóp chài, mình dở lên, hoặc giả là cái áo mình nắm cái bâu áo mình dở lên rất là gọn. Thì thiên tụ này cũng vậy. Thì nhớ về cái tụ thì thứ nhất là tụ ba la di nè, thứ hai là tụ tăng tàng, thứ ba là tụ thâu lăng giá, thứ tư là tụ gì ba vật đề, thứ năm là tụ ba la đề đề xá ni, thứ sáu là ác tác, thứ bảy là ác thuyết. Nga cái đầu kiết la thao phân làm hai vậy. Thì vậy là thâu lăng giá là gì? Thâu lăng giá là dịch, là cái tội chưa thành của cái tội căn bản, hay là gọi là phương tiện tội. Cái thâu lăng giá này được sắp vào cái phần thứ ba là tại sao? Tại vì cái thâu lăng giá này gồm cả thâu lăng giá của ba la di và thâu lăng giá của tăng tàng. Nếu mà thâu lăng giá của ba la di này là nó nặng hơn tăng tàng mà nhẹ hơn ba la di. Tại vì phạm ba la di thì đức đầu không nói được, không còn nói nữa. Còn nếu mà phạm thâu lăng giá thì sám hối giữa tăng hay là bốn vị tỳ kheo, ba vị tỳ kheo có thâu lăng giá này. Dầu đó thâu lăng giá có ba phẩm: thường phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, được và sám hối nếu thâu lăng giá. Còn thâu lăng giá của tăng tàng nó nhẹ hơn tăng tàng mà nó nặng hơn ba vật đề. Ví dụ như thâu lăng giá của tăng tàng lộng âm xuất tinh là thuộc về tăng tàng. Mà lộng âm xuất tinh này trong luật Đức Phật đưa ra, nếu mà cố ý lộng âm cho xuất tinh một giọt, ra tinh một giọt bằng con ruồi ăn no thì phạm tăng tàng. Thành luật nó đưa ra rất là rõ ràng nhé. Nếu mà cố lộng âm mà cho xuất tinh á, dầu đó ra rất ít, một giọt nhỏ thôi mà con ruồi ăn no thì phạm tăng tàng. Mà lộng âm giữa chừng ngưng lại là thâu lăng giá tăng tạng. Tại vì Đức Phật là là lộng âm xuất tinh, mà giờ ta lộng âm ta chưa xuất tinh thì không thể là kết tộc tác đàn nữa. Hay là nó là mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, rồi đem ý người nữ nói với người nam, dầu thành hôn lễ hay không thành hôn lễ, hay là tư thông hay là chưa tư thông, đều phạm tăng tàng. Còn này mình đem ý của người nam qua nói với người nữ, người nữ chịu không chịu gì mình có trả lời nữa, thì đó là cái thâu lăng giá của tăng tàng. Nga Thành mới nói là thâu lăng giá là cái tội chưa thành của tội căn bản. À, ví dụ như trộm 5 tiền thì phạm ba la di, mà giờ ta trộm có 4 tiền chính không thể kết ba la di được. À, ba la di phải 5 tiền đủ đếm, đủ 5 tiền thì sắp lên mới ba la di, còn giờ ta trộm có 4 tiền chính đâu kết tội ba la di. Đó là thượng phẩm của thâu lăng giá. À, nhớ. À, thành à, chúng ta học luật mà chúng ta nắm vững vậy để mà định tội của một vị tỳ kheo khi phạm. Nhớ chứ không phải là nó mới phạm sơ sơ rồi cứ kết tội ai cũng ba la di hết, mà kết tội ba la di 2-3 lần như vậy thì nó không được nha. Tại vì ba la di mình kết tội một lần thì người kia đâu còn tỳ kheo nữa, mà kết tội liên tục như vậy nó đâu có trúng. Nên nhớ điều này. Thì đó là nói những cái phần mà căn bản. Thì ba la di là gồm có 4 giới, chúng ta đã học rồi, chỉ nhắc sơ lại. Một là cái giới dương dâm, hai là cái giới trộm, ba là cái giới sát nhân, và thứ tư là cái giới đại vọng ngữ. Tại vì cái vọng ngữ nó cũng có hai thiên, thiên ba vật đề và thiên ba la di. Đại vọng ngữ gọi là ba la di, mà vọng ngữ thường là ba vật đề. Hai giới sát cũng vậy, mới nói là giết người, thai và tạo thai đều phạm ba la di. Còn nếu mà giết bằng sanh thì gọi phạm là ba vật đề. Nếu giết chư thiên và phi nhân thì phải thâu lăng giá. Nếu mình giết chư thiên cũng không phạm ba la di. Đối tượng về cái tinh văn này chỉ người. Nga Thành, cái người là thuộc về cái pháp khí, mà chỉ là duy nhất muốn thành Phật như vậy và phải trở lại làm cái kiếp người. Nga Thành là chư thiên cũng không thành Phật nữa. Nếu chư thiên mà thành Phật phải trở lại làm người mới là thành Phật ở cõi này. Ai nhớ, hành tư chư thiên không có làm tỳ kheo được, không có cho xuất gia làm tỳ kheo. Phi nhân hay là biến hóa cũng làm tỳ kheo, hay như là cái Long Dương là rồng cũng không có làm tỳ kheo. Làm tỳ kheo Đức Phật cũng phải bắt xả giới ra. Có một lần mà Long Dương coi như là hiện thân ra để thọ giới tỳ kheo, sau này hiện cái tướng tỳ kheo, sau này phát hiện được, coi như là bắt, coi như là xả giới ra để mà không cho phép. Chỉ duy nhất là loài người mới được làm tỳ kheo. Thành ra chúng ta là nếu mà cái ba la di mà giết thai và tạo thai, thành hồi xưa thì cái giới sát nhân nó ít có phạm đó nha, khó. Nào bây giờ là có thể là cái hàng tỳ kheo ni sát nhân có thể là dễ phạm, nhớ nó dễ phạm đó. Thành là bỏ hổm là chúng tôi cũng nói ở trong nội trú và ngoại trú, chưa nói có một bác sĩ thân quen là Phật tử rất là thuần thành, làm trong cái bệnh viện. Rồi mới hỏi mà không cách nào đằng này mở miệng mà là góp ý qua bác sĩ được. Không dám mở miệng, mở miệng ra là con mình nó tạo tùy hỷ sát đi. Thì có cái một cặp vợ chồng á, sanh ra bị mổ. Khi mà mổ rồi thì ta nói là cái này 3 năm sau mới được sanh, nhưng mà về nhà rồi cũng giữ không được, chưa đầy một năm có thai. Thì có thai như vậy thì bác sĩ không biết cách nào, rồi là đem cái đó căn cứ vào trong luật để hỏi. Bây giờ nếu mà cái thai nó không phá thì bà mẹ về cái thai sẽ chết, nó chết. Tại vì cái mổ nó chưa có lành, nó không chịu đựng được cái thai đó. Bây giờ nó mới quá thì bây giờ phải làm sao? Nên bây giờ họ nói là một là phá cái thai để giữ bà mẹ, còn hai nữa là coi như là mẹ và bào thai đều chết hết. Nếu đủ tháng mà sanh ra coi như là chết. Rồi giờ nào ý kiến mình sao? Không hỏi. Rồi mấy thầy rồi sao mà trả lời? trả là mở miệng ra thì coi là sát hết. Bây giờ nó mình đồng ý nó thôi để bà mẹ sống thì cũng sát ra rồi, phải là quỷ cái thai. Thành cái đó cái rất khó nha, cái rất khó. Hôm trước cũng có nói là có cô này trong lớp, khi mà học rồi mới biết cái ông kia ông có đứa con, nhưng mà con đông như vậy ông không muốn sanh nữa, thì ông muốn quỷ cái thai. Rồi thì ông hỏi cô này, cô đồng ý là cho gửi tên tuổi cầu siêu cách mà cúng kiến này kia trong chùa, đồng ý. Thì ông kia ông mới là cho phá thai. Thì cái đó cái tùy hỷ, đại chúng nhớ tùy hỷ. Khi mà học đưa ra cái giới Bồ Tát, căn cứ giới Bồ Tát với tỳ kheo này rồi, cổ mới là mà giật mình. Thì cái đó là rất là cẩn thận, nó rất là cẩn thận về học với cái mà hành trì của người ta hàng ngày, rất khó lắm nha. Thì gặp mình nó cũng gặp nhiều cái trường hợp. Thành giới luật này nó đối với cái pháp thế gian nó cũng là liên quan rất nhiều, chứ không phải nói nó xa vợ ở đâu. Đó là nói về cái liên quan đến thâu lăng giá này nha. Thâu lăng giá là cái tội chưa thành hay là phương tiện tội. Thì nãy nó đưa câu chuyện tỳ kheo kia không thể kết ba la di được, đó là thâu lăng giá của ba la di mà thôi. Cái tụ thứ ba đó, thành thâu lăng giá là được gọi là cái phương tiện tội, tội chưa thành. Mà thâu lăng giá thì nó rất là phức tạp, tại vì có độc đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Nó có độc đầu và tùng sanh. Độc đầu là gì? Là riêng mình nó, thâu lăng giá nguyên mình nó mà phát sinh thôi. Ví dụ như là trộm, là ở cái chỗ kia lấy 5 tiền thì phạm ba la di. Mà sẵn sàng trong tủ ta có 5 tiền, bây giờ mình mượn 5 tiền đó nha, là cái tội tử hình đó. Là nếu mà tỳ kheo trộm đủ 5 tiền phạm ba la di, mà giờ tới trong tủ đó ta cái mấy chục tiền là chứ không phải 5 tiền. Mà giờ nếu mà lấy đủ 5 tiền phạm ba la di thôi, mình lấy 4 tiền chín thôi, 4 tiền rưỡi thôi, nó độc đầu thâu lăng giá, không có liên quan gì kia hết. Đó là độc đầu. Còn nếu mà tùng sanh thâu lăng giá, mình tính là lại có bao nhiêu lấy bao nhiêu, mà mở tủ ra có 4 tiền thôi, thì mình lấy có 4 tiền. Nếu mà có 10 tiền mình đâu lấy hết 10 tiền, đó là tùng sanh. Nó tùng theo cái căn bản trọng tội của ba la di mà nó sanh. Nếu đây là có đủ 5 tiền mình lấy thôi thì phạm ba la di, mà giờ nó có 4 tiền thôi mình lấy thôi, thành ra là tùng sanh thâu lăng giá. Mà trong đại chúng hiểu chỗ đó không à? Cái độc đầu với tùng sanh á, độc đầu là riêng độc lập mình nó, nó có mấy chục tiền thưa kệ đó, bây giờ mình lấy có 4 tiền mấy thôi để mình phạm cái thâu lăng giá, chứ đừng bao giờ phạm, đừng phạm ba la di. Ý là vậy, có độc đầu. Còn bây giờ là tùng sanh là theo cái căn bản của tăng tàng mà mình phạm cái thâu lăng giá, kêu mà tùng sanh. Nghe thầy là lấy không đủ, nếu đủ 5 tiền thì phạm ba la di, mà giờ nó có 4 tiền thôi lấy đỡ 4 tiền, đó là tùng sanh thâu lăng giá. Thì cái tội mà thâu lăng giá thì nó phức tạp. Thì ba la di, nhớ là ba la di đó là nó 4 tội. 4 tội mà nó ba la di đó thì coi như là dịch từ cái ba la thị ca, hay là nguyên cái chữ Phạn là ba la si ca, mà phiên âm đó là ba la thị ca. Đó là cái âm của ba la si ca để mà tiếng Phạn mình dịch ra, dịch cái âm ra. Còn cái nghĩa của nó là tới là có 8 nghĩa. 8 nghĩa. Thứ nhất là gì? Là coi như đoạn đầu. Mà cái người mà phạm này như là cái người bị chặt đứt đầu, như cây cao cây dừa mà chặt xuống vậy, nó không có là sanh cái tược được hết, nó không còn sống nữa. Là thứ nhất là đoạn đầu. Thứ hai là cực ác, nó không có cái ác nào mà hơn ác này. Thứ ba là tha thắng, nó là coi như bị phiền não nó thắng mình à. Thứ tư là đọa phụ xứ, là rơi vào trong cái nơi mà không vừa ý. Mà không vừa ý là rơi trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trong tam đồ. Thứ năm nữa là thối một, là không có phần. Cái người mà phạm ba la di rồi có tu cỡ nào trong đời này cũng có quả chứng không có phần. Một trong bốn quả không có phần cho cái vị này. Dầu có suốt ngày suốt đêm mà thức để mà hành trì nó cũng không có phần. Ta gọi là thối một. Thứ sáu này là biên tội. Biên tội. Thứ bảy này là vô dư. Vô dư coi như là không có còn sót còn thừa. Vô dư này đối với cái hữu dư của tăng tàng. Tăng tàng gọi là hữu dư còn sót còn thừa có thể cứu được. Còn cái ba la di là vô dư. Thứ tám nữa là bất cộng trụ. Bất cộng trụ coi như là không được ở chung với tăng. Thì bất cộng trụ này ở trong luật ưa ví dụ như là cái biển không chứa tử thi, trong đoàn thể tăng già không chứa người phạm giới. Mà phạm giới này ta nói là phạm ba la di nha. Là đây phạm ba la di thì bản thể tỳ kheo không còn nữa. Nhớ không còn bản thể tỳ kheo thì không còn dự vào trong thành viên của tăng, chỉ là ba la di thôi. Còn nếu mà tăng tàng vậy là chưa. Tăng tàng là cái bản thể tỳ kheo hay là vô tác giới thể bị khuyết, nó bị khuyết, hay là cái giới luy nó bị bệnh. Còn cái kia là coi như đã chết, đứt đầu đã chết rồi. Thì đó là nó, mình nó phân cho nó rõ về cái ba la di thì gồm bốn giới, tỳ kheo ni thì gồm tám giới. Tám giới của tỳ kheo ni kia còn liên quan đến vấn đề mà xúc chạm nè, xúc chạm với cái thân người khác phái. Mà bên tỳ kheo thì gọi là tăng tàng, mà bên ni gọi là ba la di. Mà ba la di phải mình hiểu là hai bên có cái nhiễm tâm. Nhớ là một bên có nhiễm tâm là không có, chưa kết tội. Mà hai bên có nhiễm tâm, căn cứ vào đàm vô đức của tướng phận á, là từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc là đè nhận, hoặc là xúc chạm, hoặc là ôm vân vân, thì có từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Còn cái bộ tăng kỳ hay là ngũ phần hay những cái bộ khác, từ mí tóc trở xuống, từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên, là bao gồm những cái chỗ mà mẫn cảm. Đó là cái giới thứ năm của tỳ kheo ni. Qua cái giới thứ sáu là xúc chạm với cái tâm nhiễm đủ tám việc. Bảy việc thì thâu lăng giá mà thôi của ba la di, còn tám việc này đủ. Ví dụ như đồng ý cho ta nắm tay nè, nắm tóc nè, hay là sờ vô áo nè, ha, hẹn hò vân vân. Đó là đủ tám việc như vậy thì phạm ba la di. Cái thứ sáu của mình tỳ kheo ni á. Qua cái thứ bảy là che giấu tội ba la di của một tỳ kheo ni khác. Thì bên ni mình thấy những điều giới này nó rất là nặng. Đức Phật đã đưa ra rất là nặng. Bốn giới đầu gọi là cộng giới của tỳ kheo, bốn giới sau là biệt giới của tỳ kheo ni. Cái giới thứ bảy là che giấu cái tội, cái tội nặng ba la di của một tỳ kheo ni khác mà sau này tăng phát hiện được. Rồi cái giới thứ tám là thuận tùng theo một vị tỳ kheo mà bên tăng đã chưa giải yết ma, mà bên tăng là yết ma như luật, như pháp, như là Phật dạy, đúng pháp, chứ không phải là yết ma phi pháp thì không sao. Còn giờ đúng pháp mà vị tỳ kheo này cứ ương ngạnh không chịu thuận theo thì tăng đã phạt. Thí dụ như là phạt cho vấn đề là ở riêng, hay là mặt tẩn, hay là xả trí. Theo những cái từ mà ở trong luật đó, nó xả trí mà là không có trong cái tăng đoàn, những tỳ kheo khác không có liên quan sinh hoạt chung với vị này. Rồi bên tỳ kheo ni thuận tùng theo vị này. Vì mà trong luật mình thấy thuận tùng theo có hai việc. Một là thuận tùng pháp, và hai là thuận tùng về y thực. Ví dụ như là tỳ kheo ni theo cái vị này để mà nghe pháp, người ta cô lập cái vị này, mà vị tỳ kheo ni này theo vị này, hoặc là cung cấp cái thức ăn cung cấp cái vật chất y là những cái vật thực cho vị tỳ kheo này. Nếu như vậy thì là bên tăng khó mà trị được cái tỳ kheo này. Nha thầy, là mình khi mà học luật có cách để mà trị tỳ kheo khi mà cứng đầu, hoặc giả là chống lại cái sự phán quyết của hàng tăng. Cũng như cái trường hợp mà của tỳ kheo ni Tùng Cán, khi mà tăng Yết Ma là đi vào trong làng nói lỗi của hai vị tỳ kheo nè, tỳ kheo ni Tùng Cán và một cái tỳ kheo về lâu quá thầy quên đó, rồi mới là hai cái vị tỳ kheo này mới lại hăm dọa những cái vị mà được tăng Yết Ma cho đi nói. Tại vì cái luật tỳ kheo không được đi nói lỗi của một cái tỳ kheo khác, bán ra cái lỗi cho một cái tỳ kheo khác, trừ tăng Yết Ma, nhớ, trừ tăng Yết Ma, chứ tự mình nói là không được. Đó thì khi mà tăng Yết Ma sai đi nói lỗi của vị tỳ kheo này rồi đó, thì hai vị này là hăm dọa, nói nếu ông mà nói lỗi của tôi sẽ mổ bụng ông ra, tôi kéo ruột ông ra khắp ở cái tinh xá, rồi là khắp rừng Thể Đa, rồi tôi sẽ cắt cái thủ cấp của ông tôi treo trước cửa chùa, trước cổng. Thì cái vị này khi mà bị hăm dọa như vậy, vô thưa với tăng cũng không dám nữa. Tăng sai tôi đi nói lỗi mà giờ nó hăm dọa rồi giết tôi như vậy, tôi không dám nữa. Đó thì mình thấy kia học luật mình thấy nó rất hay. Nếu vậy đoàn thể tăng già thế thua cái ông này ra, thua cái ông mà hung dữ hăm dọa như vậy ra, thì khi không biết làm sao để thưa Đức Phật. Đức Phật mới là nói là hai tỳ kheo này là thuộc về ngu si, có thể là hăm dọa một vị, hai vị tỳ kheo được, chứ làm sao hăm dọa cả tăng được. Thì Phật mới cho nhóm chúng lại Yết Ma, là tất cả hàng tỳ kheo cũng được quyền đi vô làng để mà nói lỗi của hai tỳ kheo này. Một người thì coi như hăm dọa, bây giờ tất cả hàng tỳ kheo coi nói chung là tăng được quyền đi nói, thì làm sao mà nó đi giết hết là hàng tăng vậy. Mình thấy nó nhiều cái nó rất hay nha. Thì đó là nói về cái liên quan đến bốn giới trong này. Thì qua tới cái thiên thứ hai là thiên tăng tàng, chúng ta đã học vào trước khi hạ đó, thì gồm 13 giới, mà 9 giới trước đã vừa phạm là thành tội, 4 giới sau 3 lần căn gián. Thì những cái giới đó như những giới nào, hay là nhờ mình ôm là cái giới thứ nhất là coi như là thủ dâm, cái giới thứ hai là xúc chạm thân người nữ, cái giới thứ ba là nói những cái lời thô tục, thứ tư là yêu cầu yêu sách để mà là cung cấp hay là cúng dường về cái dâm dục, cúng dường cái xác thân. Thứ năm là làm mai mối, thứ sáu nữa là gì, làm nhà quá lượng. Mà làm nhà quá lượng chúng ta phải hiểu có hai giới: một, nếu mà không có thí chủ mà mình làm nhà thì tránh mấy điều: tránh cái chỗ có nạn có ngại, bây giờ là tăng phải chỉ chỗ, nạn khác ngại khác nha. Nếu mà chỗ mà không nạn, nạn này là ví dụ như làm gần rạp hát nè, làm gần dâm nữ, làm chùa mà gần nhà vua, làm chùa gần chùa của ni, thì Đức Phật coi như là để tránh đó, đó là nạn. Còn ngại là bít lối, mà bít lối trong cái luật Đức Phật đưa ra là làm sao một chiếc xe bò nó xoay trở được. Mà cái điều đó mình thấy Đức Phật một nhà kiến trúc rất là hay nha. Bây giờ mấy huynh đệ mà xây cái chùa mà được cái giấy phép của cái sở xây dựng thành phố á, là có gì? Phải xe chữa lửa vô được, xe chữa lửa đặng có hỏa hoạn ra, vì cái này là cái tập thể đông nghi làm lễ, thành cần phải có cái sự thoáng xe chữa lửa vô được. Đó là thấy hay. không? Phật hồi xưa cái chỗ mà bít lối rồi không được quay, đó là cái ngại á, nạn và ngại hai cái vấn đề. Cái ngại là cái chỗ mà bít lối không có xoay trở được, phải cho nó thoáng. Mà cái ví dụ của Đức Phật thì xưa không có vụ xe chở lửa, mà nói là chiếc xe bò xoay trở được xung quanh là cho khoảng trống như vậy. Cho mình thấy rất là hay nha. À thì là phải có tỳ kheo chỉ chỗ không nạn không ngại. Nếu mà không có thí chủ thì cất theo cái vừa phải của hàng tỳ kheo. Thứ nhất là tránh cái vấn đề mà tốn kém của hàng thí chủ. À, tại vì nó tỳ kheo vào làng khất thực thì cũng giống như ong mà lấy mật hoa như vậy. À, thành là mình cứ đi xin, đi quyên tở rí người ta thấy mà ta sợ ta chạy. À, tại vì mình làm chùa lớn quá, thành Đức Phật mới đưa ra là bề ngang mấy gang tay, bề dài mấy gang tay mà thôi, nếu không có thí chủ. Còn nếu mà có thí chủ thì bỏ cái vấn đề đó, muốn cất lớn được bao nhiêu cũng được, mà phải có tỳ kheo chỉ chỗ không nạn không ngại. Hai cái giới nó liên tục nha, đó là thứ sáu và thứ bảy. Rồi cái giới thứ tám, thứ chín là gì? Cái du khống tỳ kheo nó có hai giới. Một là cái du khống, nhớ là du khống phạm ba la di. Hai, du khống ba la di, cái này là tỳ kheo không phạm ba la di, mình muốn du khống với cái tâm muốn phá hoại hư hạnh thanh tịnh cái tỳ kheo kia. Tại vì muốn tỳ kheo này coi như mất uy tín, không có làm ăn gì được hết đối với hàng Phật tử, mình ghét thành mới du khống. Thứ hai nữa là cái giới kế nữa là dinh lấy chút tội của cái nơi khác, mà hoàn toàn vị tỳ kheo này không có tội. Nhớ nha, dầu cái giới thứ nhất du khống hoàn toàn, thứ hai là dinh lấy chút tội mà vị tỳ kheo này không có. Thành ta mới nói là mà cái tướng nó giống nhau nè, cùng một thầy hay là ở một phòng, hay xài cái bát nó giống nhau, vân vân những đó, mà đem cái này để mình dinh lấy cái khác, dinh giấy chút thôi. Thì cũng có đơn cử, cái này nó có nhiều cái duyên khởi, nhưng mà đơn cử để mình thấy. Đạt Bà Ma La Tử đang ngồi trên tảng đá, thì có một tỳ kheo ni kia đến đảnh lễ Đạt Bà Ma La Tử. Mà đảnh lễ như vậy, cái gió nó phất cái chéo y của tỳ kheo ni kia bay lên cái bắp đùi có một tỳ kheo Đạt Bà Ma La Tử. Anh em từ địa hay là lục quần tỳ kheo mới thấy như vậy, du khống, nó Đạt Bà Ma La Tử và tỳ kheo ni làm việc phi pháp. Mà hỏi lại là cái chéo y nó bay lên thôi, đảnh lễ là bay vô cái bắp đùi của Đạt Bà Ma La Tử. Bà Đạt Bà La Tử lấy tay phủi cái chéo y ra, rồi là dinh cái cớ đó mà nói. Đó là cái hai giới nó liên quan, dinh cớ. Hai giới kế nữa là phá tăng. Phá tăng gồm hai giới, một là chính thức mình phá ai tăng, thứ hai là kết những bè đảng để mà phá tăng. Phá tăng thì cái nếu mà nó phá tăng thì gồm có hai phương diện, một là phá yết ma tăng và hai là phá chuyển pháp luân tăng. Căn cứ vào nếu mà phá chủ động phá chuyển pháp tuân là phạm tội nghịch như Đề Bà Đạt Đa. Còn nếu mình làm bè lũ của phá chuyển pháp luân tăng thì không phạm tội nghịch mà phạm tội tăng tàng mà thôi. Còn mấy chủ động phá yết ma tăng cũng là không phạm tội nghịch, là cũng chỉ phạm tăng tàng. Còn nói trong văn thì nói cứ nói chung chung nha, nếu mà phá tăng thì phạm tội nghịch, đó là nói chung nha. Phá chuyển pháp luân tăng chỉ tỳ kheo mà thôi, còn tỳ kheo ni không phá được. Phá yết ma tăng là tăng và ni đều phá được hết, còn chuyển pháp luân tăng là chỉ tăng thôi. Điều kiện mà phá yết ma tăng phải có những điều kiện nha. Thứ nhất là tăng cùng giới trong một cương giới, cho ở cái cương giới khác không có thể phá được. Thứ hai này là cái nhân sự ít nhất là mấy vị tỳ kheo, 8 vị tỳ kheo là ít nhất 8 vị tỳ kheo mới phá được nha. Tại vì 8 vị tỳ kheo chia làm 2 nhóm, nhóm 4 vị thành tăng. Một là cùng trú xứ của một đại giới, thứ hai này là ít nhất nhân sự là 8 vị, chứ 7 vị không phá được. Từ 8 vị trở lên chia làm 2 nhóm. Cái phá yết ma tăng này là tỏ ra không có sự hòa hợp, mà không có sự hòa hợp trên phương diện là làm yết ma riêng. Trong một cương giới có hai nơi mà tăng làm yết ma, là chứng tỏ là tăng không hòa hợp. Mà không hòa hợp là bản thể của tăng bị phá vỡ. Hôm trước chúng tôi cũng nói là nó hòa hợp, cái bản thể của tăng và bản thể tỳ kheo nó khác. Bản thể tỳ kheo bị vỡ là một trong bốn ba la di là phá, phá một trong bốn giới ba la di thì cái bản thể tỳ kheo mất. Còn cái bản thể tăng mất á, là không hòa hợp và thanh tịnh. Trong nếp sống không hòa hợp thì bản thể tăng bị phá vỡ đi. Thành cái hòa hợp này đối với tăng là tối ưu quan trọng. Nhớ, tối ưu quan trọng. Thành khi mà tác tiền phương tiện, chúng ta hỏi thứ nhất là tăng nhóm chưa, nhóm đủ những cái thành phần mà được dự vào trong đó. Mà câu thứ hai ta hỏi là quan trọng đó là hòa hợp không, mà nhóm có sự hòa hợp để giải quyết một vấn đề gì đó. Còn nhóm theo tinh thần không hòa hợp thì coi như là không làm được một cái tăng sự nào. Ví dụ như nói về cái Bồ Tát, không hòa hợp thì không Bồ Tát. Bồ Tát mà để hòa hợp, mà không hòa hợp Bồ Tát để làm gì? Từ tứ cũng vậy, ăn cư cũng vậy ha. Tất cả những cái tăng sự nào là có cái sự hòa hợp, đó là cái bản thể của tăng. Mà nó nhóm mà không có hòa hợp, bản thể tăng đã bị phá vỡ rồi, đâu còn cái gì nữa để mà làm tăng sự. Cái điều rất quan trọng nha. Cái sự hòa hợp là đóng vai chính ở trong cô của tăng già, là thành cái hòa hợp rất là lớn, rất là quan trọng được nêu lên. Mà nhóm vậy, ta hỏi nó thì ta hòa hợp hay không, rồi ta hỏi những cái gì khác. Nha, thí dụ như nói là đầu tiên nó là tăng nhóm chưa, nó đã tăng nhóm rồi, nhưng mà sự hòa hợp hay không. Rồi bắt đầu ta mới là những người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, đây là ta kiểm tra lại như thành viên, những cái vị mà coi như là chánh thức để được dự vào trong này. Nếu mà không phải là tỳ kheo như pháp là không được quyền dự vào này. Ta mới hỏi những người sa di, những người chưa thọ giới cụ túc qua đi ra khỏi đây hết chưa. Cũng như đại biểu quốc hội, ta kiểm lại những người đó chánh thức đại biểu, ta mới cho phép dự vào trong quốc hội để quyết định. Nó quyết định về những cái lá phiếu, rồi mới ta đưa đây là họp để làm gì, mới đây nhóm để làm gì chẳng hạn, rồi làm một cái việc gì đó chẳng hạn, giải quyết ăn cư tự tứ hay gì đó, hay truyền giới như thế nào đó, rồi bắt đầu ta mới là thực hiện cái điều đó. Nhớ, đó là mình thấy Đức Phật đưa ra về cái vấn đề mà sinh hoạt của tăng già, mình thấy nó rất là hay. Là tại vì rất tiếc là mình giật giáo hội cũng như trong đoàn thể tăng già, mình không có ứng dụng vào trong cái điều mà để giải quyết vấn đề tăng và điều hành của giáo hội, thành nó là nó hơi mình lấy cái thế gian nhiều hơn là trong Phật pháp, nó thành nó hơi khó. Cái hòa hợp tăng á thì phá tăng. Thành chúng ta phải hiểu rằng là dầu một cái đại giới đó làm việc chung, ăn uống đồ chung, sinh hoạt rất vui vẻ, mà khi mà yết ma giải quyết một việc gì đó, ha, Bồ Tát chia làm hai nơi cùng đại giới, đó là ý nghĩa phá tăng. Dầu có sinh hoạt, có làm việc chung hết, nhưng đó là cái hình thức của phá tăng. Tăng không hòa hợp. Còn nếu mà là không làm việc chung, cự nữ cách này cách khác, mà khi mà yết ma đều chung một chỗ, đó chưa gọi là phá tăng. Nó chưa có thể gọi là bản thể tăng bị phá vỡ. Đó là yết ma tăng. Còn nếu mà cái phá chuyển pháp luân tăng, cái này nó quan trọng hơn. Mà phá chuyển pháp luân tăng này trong cái cuộc đời của Đức Phật là lớn nhất cái sự phá tăng này. Dầu cái việc mà xảy ra ở Gojumbi, ở Champa, cái sự mà chia rẽ tăng chưa đến nổi. Dầu của Đức Phật đi vào rừng một mình để mà tránh, hay làm bạn với con dượng, làm bạn với mà cũng chưa có lớn bằng cái này. Vào cuộc đời của Đức Phật mà Đề Bà Đạt Đa Phá Tăng là lớn nhất, lớn nhất trong cái 49 năm mà hoằng hóa của Đức Phật. Ha, thành là cái phá chuyển pháp luân tăng, mà Đề Bà Đạt Đa là tánh cách phá chuyển pháp luân tăng cuối cùng, là cái việc đó là việc lớn. Ha, thành là nếu mà phá chuyển pháp luân tăng, cái việc làm này ni không có phần, không có phần. Tại vì sao ni không có phần? Ni chỉ có yết ma tăng thôi, chứ tỳ kheo ni không có thể phá chuyển pháp luân tăng được. Tại vì sao? Cái điểm chính đó là sao mà ni không có được phần này? Tại ni không có làm Phật được. Một là năm cái điều chướng trong đó, như Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói, hay là chuyển pháp luân tăng, những cái điều kiện mà phá chuyển pháp luân tăng. Thứ nhất là tăng bao nhiêu người, ít nhất là bao nhiêu người, tỳ kheo bao nhiêu vị, 9 vị trở lên. Tại vì 8 vị thì mới tăng không à, chia làm hai nhóm. Mà có mà hai nhóm thì phải có vị làm Phật chứ, mới chuyển cái pháp khác mới xưng làm Phật. Đó là 9 người. Mà chuyển pháp luân tăng, phá chuyển pháp luân tăng này cùng cương giới hay ngoài cương giới đều phá được, chứ không cần cương giới. Yết ma tăng là cùng một cương giới, mà phá chuyển pháp luân tăng này không cùng một cương giới. À, thêm nữa là phải có một vị Phật mới, rồi phải có cái pháp mới, tất nhiên có tam bảo, có đủ tam bảo trong đó, tam bảo thiệt và tam bảo giả. Nên cuối cùng Đề Bà Đạt Đa là đưa ra đủ cách không được rồi, thì Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ bây giờ Đức Cụ Đàm hiện tại cái quay thế rất lớn, mà mình bây giờ tạo cái điều kiện để mà phá cái pháp luân tăng thì giàu không thành, để lại tiếng người sau cũng nói rằng là cái Cù Đàm có một cái thế lực lớn như vậy mà cũng bị Đề Bà Đạt Đa coi như là chia rẽ, là phá cái pháp luân. Thì nghĩ như vậy, Bà Đạt Đa mới quyến rũ một số nhân hàng tỳ kheo đưa ra để mà làm tăng bảo. Đề Bà Đạt Đa tự xưng mình là Phật bảo, đưa ra có pháp bảo. Thì Đức Phật đưa ra tứ thánh chủng hay là tứ y. Nhớ tứ thánh chủng là tứ y, đó là gì? Là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực để sống, hàng tỳ kheo phải mặc y phấn tảo, tỳ kheo phải ở nơi vắng vẻ, hàng tỳ kheo bệnh phải sử dụng hữu lăng dược, là thuốc đã được chế biến. Thì cái đó được gọi là bốn cái thứ mà thuộc về dòng họ của bậc thánh, kiểu tứ thánh chủng. Thì Đề Bà Đạt Đa bây giờ muốn là nó đưa ra năm cái pháp mà siêu hơn, để mà gạt cái số tỳ kheo vô trí, tỳ kheo mới xuất gia, mới tu chưa biết gì hết, đang kéo theo cái phe mình để làm tăng. Thì Bà Đạt Đa đưa ra, thầy Đức Phật luôn luôn lúc nào đưa với cái tinh thần gì, đưa tinh thần coi như là trung đạo. Tuy Đức Phật nó đưa hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực để sống, nhưng là ai đem đến chùa cúng, ai mời đến nhà thọ thực thì là hàng tỳ kheo được quyền. Còn Đề Bà Đạt Đa nó không được, nhất định hàng tỳ kheo phải đi khất thực thôi, ai cúng cũng không nhận. Đó là cực đoan nha. Cái điều thứ hai là Đề Bà Đạt Đa đưa ra phải mặc y phấn tảo. Cái Đức Phật nói là nếu ai đem giải đến cắt rọc để tạo thành y thì cũng được quyền nhận, Đề Bà Đạt Đa thì không chịu. Thứ ba là không uống sữa. Tại vì Đề Bà Đạt Đa nó uống sữa là làm khổ những con trâu nghé. Bây giờ thì nó dễ khác nha, hồi trước thì không có vụ mà nuôi bò trâu lấy sữa, sanh con nó ra mới là sữa. Thì Đề Bà Đạt Đa nói nếu mà dắt sữa như vậy là con trâu nghé kia rất khổ. Thành là cái lòng từ cái người xuất gia không được quyền sử dụng như vậy. Thì ông ta nói ra mình thấy cũng rất là hay, cũng có lý, cao siêu. Thứ tư là không ăn muối. Tại vì sao? Nó là ăn muối là có lộn những cái cát đất ở trong đó, nó không sạch. Và thứ năm là không ăn thịt cá. Nên là Bà Đà Ma Đa đưa ra coi là năm điều. Mà năm điều này nếu mà vô trí thì so với bốn điều Đức Phật thấy cao thượng hơn. Nó thấy cao thượng hơn. Nhưng mà xét ra mình thấy cái này là bằng cách nó tà mẹ. Thành bây giờ Nguyên Thủy cho mình là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. Thành Đức Phật đưa ra tam tình nhục, ngũ tình nhục. Bây giờ mình ăn chay là theo Đề Bà Đạt Đa với Bà La Môn, giống như theo Phật. Đó bên Nguyên Thủy giờ tao nói vậy. Chứ ông Phật nói rõ ràng, hàng tỳ kheo được ăn tam tình nhục, trừ tám thứ thịt không được ăn thôi. Còn mình giờ mình ăn chay này là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa. À, đó là Đề Bà Đạt Đa đưa ra vậy mới quyến dụ được 500 vị tỳ kheo trẻ vô trí theo Đề Bà Đạt Đa. Thì đương nhiên Đề Bà Đa đủ điều kiện để phá tăng. Nha, Phật thì gọi Đề Bà Đạt Đa, pháp thì năm cái điều này, năm cái điều phi pháp nè. Tăng thì có một số tỳ kheo trẻ để theo Đề Bà Đạt Đa, nên đủ điều kiện mà Đề Bà Đa tự xin mà làm Phật, phá chuyển pháp luân tăng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng không có làm được việc nữa. Cái từ mà Đức Phật khi mà Đề Bà Đạt Đa được cái thần thông rồi thì mới là toa rập với Thái tử A Xà Thế. Có cái chỗ này nha, ở trong cái bộ mà căn bản thuyết nhất thiết của bộ mới nói ra. Mình thấy cái điều này mà những cái bộ khác không có. Mà những bộ khác nói là Đức Phật khi mà Đề Bà Đạt Đa lại xin Đức Phật, nói về Ngài đã bây giờ già cả rồi, Ngài giáo hóa cũng lâu rồi, mệt mỏi già, thôi Ngài bây giờ thỉnh Ngài an dưỡng, nghỉ ngơi này kia nọ, khỏi giáo hóa đồ chúng để lại cho con giáo hóa cho. Đó là Bà Đà Đa xin như vậy. Thì Đề Bà Đà Đa nó to rập với A Xà Thế là Thái tử A Xà Thế bây giờ ông sẽ giết vua cha. Chứ giờ chờ vua cha mà chết như vậy thì ông làm vua không được bao nhiêu hết á, tuổi lớn rồi. Thì bây giờ là A Xà Thế giúp để mà giết vua cha, rồi là Đề Bà Đạt Đa thuyết phục Phật để làm Phật. Thì ông làm vua, tôi làm Phật, thì cái Phật Pháp nó hưng thịnh biết mấy. Nó to rập với A Xà Thế, Thái tử nghe nó cũng được. Nó bắt đầu mới tìm cách để giết vua cha. Mà trong bộ căn bản nó rất kỹ. Thì cái chỗ mà thầy muốn nói cái chỗ này, mà mấy cái bộ khác đưa ra mà không nói. Được khi mà Đề Bà Đạt Đa giữa chúng mới đảnh lễ Phật, yêu cầu Phật nhường chúng này lại cho Đề Bà Đạt Đa quản lý. Thì Đức Phật mới nói rằng là hai người đệ tử lớn của ta, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ta còn không giao đồ chúng, huống gì ông là cái người ăn đàm giải. Nhớ nha, ông là cái người ăn đàm giải mà đòi lãnh đạo đồ chúng. Mấy cái bộ khác không có nói chỗ này, mà thấy cái bộ căn bản nêu cái chỗ này, mình thấy nó nói cái đó để mời mốt mấy huynh đệ mà đi dạy đâu để thấy những cái đó. Là cái chỗ nói chỗ này trong bộ căn bản nêu á, là khi mà Đề Bà Đạt Đa đã được một cái vị tỳ kheo chứng A-la-hán mà chỉ dạy cách thần thông. Tại vì đầu tiên Đề Bà Đạt Đa nhằm cái năm mất mùa như vậy, thấy những hàng tỳ kheo có thần thông đi qua các cái các nơi khác, ở những cái châu khác chẳng hạn, từ cái mình thuộc về Nam Bộ Thiện Châu đi là Bắc Cu Lô Châu, đi những cái châu khác đem những cái trái cây, những cái món ngon về cúng dường chúng ta. Mà Đề Bà Đạt Đa thì không có thần thông, nên rất hổ thẹn, không có lấy được những cái thức ăn để về. Thì Đề Bà Đa mới nghĩ học cách thần thông, chứ chưa học cách giải thoát. Nghe là thần thông đầu tiên Đề Bà Đa lại xin đi Phật. Rồi Phật mới nói là ông trì giới, rồi ông định huệ phát, rồi có thần thông. Đề Bà Đa nói vậy, Đức Phật không có chỉ thần thông ta nè. Rồi lại Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là một kiền liên đối với 500 vị A-la-hán vậy, người vị nào cũng là khởi cái tâm hay là quán cái tâm Phật, thấy rõ về cái ác tâm của Đề Bà Đạt Đa, khi mà có thần thông rồi sẽ phá tăng đi, nên không dạy. Đề Bà Đạt không học được, cuối cùng đến một vị A-la-hán, một là A-la-hán mà tôi quên tên, A-la-hán này không quán Phật tâm nên không thấy rõ cái ác ý của Đề Bà Đạt Đa, nên dạy Đề Đa Đa thần thông. Đề Bà Đa mới nỗ lực học cái thần thông nó được rồi, bắt đầu mới là khởi cái tâm. Đầu tiên là dụ dỗ Thái tử A Xà Thế. Khi mà dụ dỗ Thái tử A Xà Thế vậy, thì Đề Bà Đạt Đa mới là hiện ra thần thông một bầy voi rất là đông, từ ở ngoài cung đi thẳng vô phía sau, rồi phía sau thẳng vô trước ngoài cho A Xà Thế thấy. Khi thấy như vậy mà hiện ra Đề Bà Đạt Đa, rồi gọi là Đề Bà Đạt Đa mới hiện lại một đứa bé rất là nhỏ, rất là dễ thương, nằm ở trên tay trong lòng của Thái tử A Xà Thế. Rồi Thái tử A Xà Thế mới hung hít đứa bé đó. Mà cái chỗ mà nói, cái chỗ chính này muốn nói là Thái tử mới nhổ vào cái nước bọt trong miệng của đứa bé này, cái đứa bé này nuốt hết cái nước bọt của Đề Bà Đạt Đa. Thì cái chỗ này mà chỗ Phật nó ông ăn đàm giải, nhớ ăn đàm giải, còn cái chỗ khác để là mặt ông đầy đàm giải nó không trúng. Mà trong cái bộ căn bản có nói rõ chỗ này, ngay cái lúc đó đứa bé đó là hiện thân của Đề Bà Đạt Đa, nó coi như là vì cái tham muốn dục vọng nên nuốt hết những cái nước bọt mà của Thái tử A Xà Thế nhổ vào trong miệng của đứa bé này, nuốt hết. Nên là nó đó là Đức Phật mới lấy cái đó và là chê chửi Đề Bà Đạt Đa, nó ông là nuốt cái đàm giải. Đệ tử lớn của ta là Xá Lợi Phất một kiền liên mà ta không còn để đồ chúng, huống gì ông, nhớ huống gì ông. Thì Đề Bà Đạt Đa khởi cái tâm đầu tiên, một niệm đầu tiên là chống là Phật, là cái năm đầu tiên nữa là Đề Bà Đạt Đa mới khởi đó. Trong luật có đưa ra đầu tiên là có ác ý với Phật, thì bắt đầu khởi cái tâm niệm phá tăng từ cái lúc đó, rồi trở về sau này rồi mới là bao nhiêu lần mới là phá không được, rồi mới là quyến rũ 500 vị tỳ kheo trẻ như vậy. Thì một hôm nó Xá Lợi Phất một kiền liên mới thưa với Đức Phật là để chúng con đi đến giáo hóa đồ chúng đó của Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đó là Đề Bà Đa đã hình thành được cái vấn đề Tam Bảo. Thì Đề Bà Đạt Đa đã lên tòa gọi sư tử để mà giảng pháp. Giảng pháp đồ chúng ở dưới 500 vị tỳ kheo trẻ đó rất là đông ở trong cái giảng đường. Thì từ xa Đề Bà Đạt Đa mới là thấy Xá Lợi Phất một kiền liên đi tới rất là mừng. Mà là Đề Bà Đạt Đa giả cái dạng mà những cái gì mà Đức Phật điệu bộ, Đức Phật đã làm đó, Đề Bà Đạt Đa đã diễn lại. Mới là kêu Xá Lợi Phất với một kiền liên thế Đề Bà Đạt Đa để giải. Thì ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới nói là ta già cả rồi, bệnh hoạn yếu đuối, thôi ta vô nghỉ, nên mà hai ông này có thế để mà giảng. Thành là Xá Lợi Phất thì phân tích giữa tứ y và năm cái điều phi pháp của bài này Bà Đạt Đa cho chúng nghe. Rồi là một kiền liên thì hiện thần thông, rồi được cuối cùng điều phục được chúng nó dẫn về hết chỗ Đức Phật sám hối. Thì Bà Đạt Đa không còn nữa, chỉ còn năm cái người trung thành như cô Ca Lý Ca chẳng hạn với Bà Đề Đạt Đa mà thôi. Đó là những cái việc mà nó xảy ra đó sau cái việc mà xưng làm Phật đó. Thì cái đó gồm hai giới, hai giới 11, 12 phải không? 12 là Ô-tha-gia, 13 là gì? Là chiết phục tỳ kheo xiển đà, là cứng đầu, không nghe lời của chúng. Đó là gồm 13 pháp tăng đàn. 13 pháp tăng đàn, đó là minh tỳ kheo. Thì trong 13 pháp tăng đàn này, nếu phạm trong một trong 13 điều, mà 13 điều là phân làm hai, chín giới trước vừa phạm là thành tội, Còn cái bốn giới sau là phải ba lần căn gián. Ha, tại vì ba lần căn gián đó là hai cái giới mà phá tăng, một cái giới phá tăng và một cái giới mà làm bè lũ phá tăng. Thứ ba nữa là cái giới ô thay gia làm nhơ nhà người. Và thứ tư là không nghe lời, cái giới thứ 13 đó, là không nghe lời khuyên quyết định của tăng. Nên là đó là 13 pháp tăng tạng mà chín giới trước vừa phạm là thành tội. Còn bốn giới sau ba lần căn gián mà không nghe yết ma lần thứ ba mới kết tội. Hãy nhớ đó. Còn tỳ kheo ni 17 giới mà chín giới đầu vừa phạm là thành tội, còn tám giới sau kêu khó cái sự căn gián. Mà đó là bên tỳ kheo ni á, thì đó là 13 pháp tăng tạng. Thì cái thiên mà thiên thứ hai mình đã học rồi, tính bữa nay học về cái hai thiên gọi là bất định. Cái bất định này bên tỳ kheo ni nó không có, bên tăng có nhưng mình ni không có. Tại vì nếu ni không có hai pháp bất định này, tại ví dụ như nói rằng là xúc chạm này thuộc về ba la di, cái duyên khởi của ni nó không có là hai pháp bất định. Hai pháp bất định thì hoàn toàn là của tăng, mà sở dĩ gọi là sao gọi là bất định, chúng ta phải hiểu. Thứ nhất đó là hàng cư sĩ không được quyền hiểu thiên tụ của tỳ kheo. Thứ hai nữa là cư sĩ không được quyền mà cử tội tỳ kheo. Tại hai cái giới này là liên quan đến vấn đề mà cử tội. Thành là tỳ kheo được quyền cử tội tỳ kheo, mà tỳ kheo không được quyền trị tội tỳ kheo. Nhớ nha. Mà trị tội tỳ kheo này là ai trị? Tăng trị, với tỳ kheo không được trị tội. Nghe thì tăng được quyền trị tội những cái chúng dưới, là từ tỳ kheo ni được cử tội tỳ kheo ni, trị tội tỳ kheo ni, là thức so mana sa di sa di ni. Còn cái năm chúng dưới không được quyền coi như là cử tội tỳ kheo và trị tội tỳ kheo. Hay là huống gì cái cư sĩ. Tại cái giới này là liên quan đến cái hàng cư sĩ đi, mà cư sĩ này được quyền cử tội tỳ kheo đặc biệt, nhớ, mà không được quyền trị tội tỳ kheo. Cái này cứ liên quan với cư sĩ. Mà cái cư sĩ U Bà Di này, trong cái phạm vi nào mà cái cương vị nào mà được quyền cử tội tỳ kheo, đó là cư sĩ trụ tính. Trụ tính cư sĩ là những cái vị này chứng được thấp nhất là sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến đệ tam quả A La Hàm. Tại cư sĩ thì mình không nói, không có nói mà quyền chứng tới A La Hán. Nhớ, cư sĩ là chứng từ sơ quả đệ tam quả thôi, chứ không có quyền chứng A La Hán. Tại vì họ còn vấn đề mà cái giới dục, giới dâm. Thành cái vị này được gọi là trụ tính, là trụ vào bốn cái điều không có hư hoại. Đó là trụ vào Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới, hay là bốn cái chứng tịnh, hay là gọi là cái từ khác gọi là bốn chứng tịnh, hay gọi là trụ tính. Là không bao giờ mà mất niềm tin. Nên họ được cái này mà họ nói rất là chân thật, không thêm không bớt. Nên là chỉ đặc biệt cái hàng cư sĩ này mới được quyền nói tội có tỳ kheo mà thôi, chứ ngoài ra là không được ai đâu có được quyền nói tội tỳ kheo hết. Hãy nhớ cái vấn đề này. Tỳ kheo ni mình thấy ở trong Bát Kinh Pháp nó không được quyền nói lẩu cái tỳ kheo, huống gì hàng cư sĩ. Nên mà cái bậc mà bậc trụ tính mới được quyền nói lẩu cái tỳ kheo. Thôi bây giờ nó hết giờ, mình kỳ sau ha, kỳ sau mình học về cái trọn hai cái giới mà bất định. Hãy nhớ cái bất định này không phải là không có cách để mà trị tội tỳ kheo. Có cách để trị tội, nhưng mà cái này liên quan với cư sĩ không biết thiên tụ của tỳ kheo. Tại vì cái cư sĩ này thấy trong tỳ kheo đi ngang, nó thấy ông như vậy, chứ không biết là ông có phạm tăng tàng, không phạm ba la di, không phạm ba vật đề, không biết. Đó là nói là bất định như vậy. mà cũng trong tăng, tùy theo cái sự chấp nhận của một vị tỳ kheo đó mà trong tăng, trong tăng mới định đổi. Thì đó là thuộc về cái bất định. Sau kỳ sau mình học kỹ về cái hai cái giới bất định này. Quý thầy có gì để hỏi không? Có gì thắc mắc trong này để hỏi không à? Có không? Không vậy thôi mình nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Mong vô lượng thay.